Tướng quân không đầu. Vào năm 1992, khu cư trú chung quanh thành phố Bắc Kinh mới lập có một hộ ba người dời đến đây ở chưa bao lâu. Vào buổi chiều nọ, khoảng hơn 6 giờ tối, cặp vợ chồng đang dùng cơm tại nhà bếp thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Con gái họ liền ứng thinh hỏi, "Ai đó?" và chạy ra mở cửa. Sau khi cô gái mở cửa xong thì bỗng thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi té nhào xuống ngất xỉu, mặt lộ vẻ hãi hùng. Cha mẹ vội chạy ra cứu tỉnh con. Khi cô gái tỉnh dậy liền kể, "Con thấy ngoài cửa có một tướng quân mặc khôi giáp thời cổ đại nhưng không có đầu, làm con sợ chết khiếp." Người cha nghe vậy nghĩ thầm, chắc là bọn xấu nào giả dạng như thế để hù dọa đây. Thế là ông liền cầm dao xông ra ngoài xem, nhưng không thấy ai. Ông liền chạy lên sân thượng quan sát kiếm tìm, cũng không thấy gì. Thế là ông trách con hoa mắt nhìn sai. Nhưng hôm sau, con gái ông tan học xong, do quá sợ nên không dám về nhà, cô đành qua nghỉ nhờ bên nhà bà ngoại. Đêm đến, khi ngủ cô vẫn còn bị ám ảnh nên thấy ác mộng kinh hoàng, hãi hùng tỉnh giấc. Cha mẹ bèn dẫn cô đi khám bệnh nhưng không tìm ra nguyên nhân. Trong lúc bối rối không biết làm sao thì họ chợt nhớ đến người bà con là bác sĩ Hoàng và chính trong câu chuyện Phụ thân cầu siêu độ nơi cuốn Báo ứng hiện đời 1-2. Ông này cũng từng bị quái bệnh nhờ được hướng dẫn tụng kinh mà trị lành. Bác sĩ Hoàng liền gọi điện cho Quả Lâm là con gái tôi, kể rõ tình hình. Ông vừa thuật xong thì Quả Lâm đã bảo ông, "Lúc chú đang kể thì vị tướng quân không đầu này đã tìm tới đây, hiện đang quỳ trước mặt con nè." Quả Lâm liền hỏi tướng quân vì sao lại hiện ra khiến người sợ chết giấc. Ông bèn kể mình từng ở địa phương này đánh trận, bị địch cắt mất đầu nên rất cần tìm ra đầu để đầu thai chuyển thế. Quả Lâm bảo, "Ông bị chặt đầu từ thuở đó tính đến nay đã mấy trăm năm trôi qua rồi, đầu bây giờ cũng đã hóa thành bụi đất, làm sao mà tìm được?" Tướng quân không đầu nghe nói vậy thì bật khóc to, lộ vẻ sầu khổ thảm thiết và than là xem như ông vĩnh viễn không có ngày được đầu thai nữa. Quả Lâm bảo ông, "Đừng khóc, chỉ cần ông niệm Phật theo tôi thì Phật sẽ gia hộ giúp cho ông." Rồi nó dạy ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vị tướng quân kia chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì thấy một cái đầu kim sắc liền hiện ngay trên cổ ông. Ông mừng rỡ đưa hai tay ôm đầu và nhảy cẩn lên, sau đó thì mọp xuống lạy Quả Lâm ba lễ tạ ân rồi đi đầu thai làm người. Sau này đứa bé lớn lên nhất định sẽ tìm đến Phật môn quy y tu hành, bởi vì tướng quân vô đầu kia kiếp trước từng đã có cúng dường Phật, lễ Phật. Nhờ nhân lành này mà trong giây phút tuyệt vọng đã gặp được thiện tri thức chỉ ông niệm Phật, nhờ đó mà được tái sinh. Quả Lâm bảo bác sĩ Hoàng, cô gái kia hiện thời lòng đã hết hoảng sợ, tối nay sẽ về nhà cha mẹ mình. Quả nhiên, tối đó gia đình họ gọi điện báo tin cho bác sĩ Hoàng hay là con gái họ đã về nhà rồi. Qua chuyện này có thể thấy, chí thành niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, uy lực cảm ứng rất hay. Nếu thường niệm danh Phật, công phu chẳng uổng, phúc cũng chẳng mất, gặp lúc nguy nan ắt được Phật gia hộ. Xin kể thêm câu chuyện nữa. Có bà X là Phật tử nhưng còn ăn tam tịnh nhục, cùng nhóm bạn đồng nghiệp 20 mấy người đi du lịch Hoàng Sơn. Đến khi xuống núi quay về thì họ bị một đám thổ phỉ chặn lại, ra lệnh dừng xe. Do vậy, tài xế lúc dừng xe đã nhắc nhở mọi người nên sẵn sàng xả bỏ tài vật để bảo toàn mạng sống. Họ thấy 6 tên cướp xông lên xe, tay cầm khí giới sáng lòe, trừng mắt quan sát khắp xe rồi nhảy xuống, dõng dạc bảo tài xế, "Cút xéo cho mau." Mọi người đều ngạc nhiên vì thấy một xu chúng cũng chẳng lấy. Sau khi thoát hiểm, biết bà X rất kính tin Phật, họ bèn hỏi thăm, "Hồi nãy thấy bà cúi đầu đọc niệm lầm thầm cái gì vậy?" Bà đáp, "Tôi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát." Qua việc này, nhiều đồng nghiệp bà phát tâm quy y kính tin Phật giáo. Bà X tính tâm càng thêm kiên định, thể dứt tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường. Hiện giờ là một người nghiêm trì giới luật, tu hành tinh tấn. Sám văn. Những chướng ngại ấy đều do ác tâm phỉ báng việc thiện của người. hôm nay tỉnh ngộ, lòng rất hổ thẹn ăn năn, chúng con xin cúi đầu thành tâm sám hối lỗi kia. Nguyện nhờ công đức sám hối này mà tất cả chướng ngại, vô lượng vô biên tội nghiệp đều được tiêu sạch hết. Chúng con nhất tâm thống thiết đầu thành đảnh lễ. Giải thích: hôm nay đã hiểu minh bạch thì phải sám hối, ngày đây minh bạch thì tức khắc phải hồi tâm chuyển ý, phát nguyện từ nay trở đi tuyệt đối chẳng tạo ác nghiệp nữa. Đã có lòng hướng thiện sửa lỗi, nhất định sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì, đời này được gặp Phật Pháp. Giống như vào tới núi báo, nếu cứ lười biếng sợ khổ, không lấy báo vật ra, há chẳng phải là uổng công đến núi báo hay sao? Tương lai đến kiếp nào, đời nào mình mới có thể sinh vào nhân gian gặp lại Phật Pháp? Điều này không dễ có được đâu. Sám văn: đệ tử chúng con từ vô thỉ đến nay chưa thể đắc đạo, vì tham cúng dường chưa từng xả bỏ. Tham sân tật đố, tam độc hừng thịnh, tạo nhiều ác nghiệp. Thấy người tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, thì tự mình không làm, lại không tùy hỷ. Những tội như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: chúng ta phải tùy thời, tùy chỗ, tuyên dương đức hạnh người, tán thán khuyến khích việc tốt, khiến nhiều người hướng thiện. Vì nếu có nhiều người hướng thiện, sẽ giúp bảo trì tốt xã hội. Hơn nữa, công đức tùy hỷ tán thán ngang bằng công đức của người hành thiện. Thời Hậu Hán, có một người tên Bàn Thống. Đối với việc hành thiện, phúc lành của người, luôn khuyến khích tán trợ. Người ta hỏi ông vì sao làm thế? Ông đáp: trong xã hội hiện nay, người thiện ít, người ác nhiều. Muốn cải thiện phong khí bất lương của xã hội, nếu không tận sức tán thán ca ngợi thiện hạnh, chuyện tốt của người, thì kẻ hành thiện sẽ ngày càng ít đi. Thánh nhân cổ đại từng nói: nguyện trời thường sinh người tốt, nguyện người thường làm việc tốt, nguyện miệng thường nói lời lành. Hành vi của Bàn tiên sinh quả rất có ích cho thế đạo dân tâm, ca ngợi người cao thượng, người làm ích lợi cho dân. Người không mãi may vì lợi mình, chuyên làm lợi cho tha nhân lại càng đáng tán thán. Gặp người nhân cách thấp hèn, ích kỷ, chỉ biết hại nước và làm khổ dân, thì nên quở trách trừng trị, chấn chỉnh lại quan niệm lệch lạc sai lầm này, giúp họ sửa lỗi, đổi mới. Chúng ta trong quá khứ ắt đã có tu hành, nếu không thì ngày nay đâu thể tham dự sám hối. Vậy thì vì sao đến nay chúng ta vẫn chưa đắc đạo? Bởi do ham mê tranh giành, tham cầu không buông, không hoan hỷ tu lục độ, tạo vô lượng tội. Hôm nay phải sám hối cầu tiêu trừ. Sám văn: từ vô thỉ đến nay, thấy người làm lành, tu công đức thì không tùy hỷ. Đi đứng nằm ngồi, không giữ oai nghi, không biết hổ thẹn, không nhớ vô thường, không biết rằng xả thân này phải vào địa ngục. Đối với sắc thân người khác, khởi đủ điều ác, làm chướng ngại người xây dựng và cúng dường tam bảo, cản trở người tạo tất cả công đức. Những tội như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: oai nghi rất quan trọng. Cổ nhân thường xem trọng cử chỉ oai nghi như sáu điều không nên: đi chẳng quay đầu, nói chớ hả to, ngồi chớ run đùi, đứng chớ đông đưa, vui đừng cười lớn, giận chớ hét la. Đệ tử Phật cần có đủ oai nghi, nếu chẳng giữ oai nghi trang nghiêm, sao có thể khiến người đời sinh tâm cung kính, muốn thân cận Phật Pháp? Có kẻ thậm chí thấy người khác anh tuấn mỹ lệ thì sinh ghét ganh, thấy người oai nghi trang nghiêm thì tị hiềm phỉ báng, hay cản trở làm chướng người tu, đó là tội phải đọa địa ngục. Làm chướng người rốt cuộc là làm chướng mình. Thật ra không nên nói lời gây chướng người kiến thiết xây dựng cúng dường tam bảo sẽ rất có tội. Dù chỉ tạo ra chút chướng ngại cho mình thì mình cũng phải lãnh quả báo. Ta không hề biết làm chướng chúng sinh, cuối cùng thành là gây chướng cho mình. Điểm này tôi thể hội rất sâu sắc. Tôi từng viết bài không sát sinh làm sao đuổi được muỗi trùng đi trong cuốn Báo ứng hiện đời. Bây giờ xin kể thêm một câu chuyện giao cảm giữa tôi và loài kiến.
Gieo chướng gặp chướng. Trưa nọ tôi về nhà, vừa dắt xe qua cổng mới tiến vào sân, thì chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi hốt hoảng ngay người nhìn. Một đàn kiến đen dài khoảng 5-6 mét đang nối đuôi nhau diễu hành. Khí thế rất hùng dũng, chúng từ trên mái ngói trước hiên bò xuống, sau đó tiến về cửa phòng ngủ tôi, men theo cửa sổ và các khe kẽ trên nền gạch mà ùn tiến vào không dứt. Tôi chẳng đoán được bao giờ lũ kiến sẽ vào phòng ngủ tôi, trong khi chúng cứ nối đuôi nhau đi liên tục không ngớt như vậy. Nếu không mau mau ngăn cản chúng thiết lập doanh trại, đóng quân nơi phòng ngủ mình, thì tôi làm sao mà sống ổn đây? Lại cũng không thể dùng thuốc diệt chúng. Vậy phải làm sao đây? Trong tình huống cấp bách, tôi vội lao vào nhà bếp, lấy ra một lọ ớt bột, rắc dọc theo các khe, các góc nhà để ngăn chặn, nhằm tạo ra một tường thành ớt, khiến bầy kiến sợ mùi mà không tiến tới. Làm xong, tôi thầm khen mình thông minh, nhưng thấy kiến chưa chịu chuyển hướng mà bò vòng quanh tường thành ớt, nối bước nhau tiến lên, tôi lại rắc ớt ngăn cản tiếp. Nhưng cản thế nào cũng không hữu dụng, tôi rất thất vọng. Thế là tôi quýnh quán rắc ớt vào các kẽ hở, hòng cắt ngang hàng ngũ kiến. Lần này thành công, kiến không còn chỗ để đi. Tôi hy vọng chúng hiểu được khó khăn trắc trở mà thoái lui, chuyển hướng. Nhưng ngay phút giây đó, tôi bỗng tỉnh ra và thầm lo cho bầy kiến bị tôi đổ ớt chặn lối đi phía sau. Liệu chúng có bị ngạt chết hay không? Lúc này tôi đã tin nhân quả, nên vội lấy hết ớt nhét trong khe rãnh ra. Kiến lại nối hàng ngũ, tiếp tục tiến lên. Tôi vô kế khả thi, đành phó thác cho số mệnh. Lúc tôi dùng cơm trưa, kiến vẫn còn hành quân bên dưới phòng ngủ tôi. Tôi cũng không biết làm sao, đành bỏ đi nghỉ trưa. Một tiếng sau, tôi ra thăm lại sân, thấy không còn bóng dáng con kiến nào. Suốt mấy ngày sau đó, tôi luôn lo nhà mình bị bầy kiến quấy nhiễu. Một tháng trôi qua, vào buổi trưa nọ, tôi phát hiện ngoài cổng có dán một tờ cáo thị. Trước 6 giờ chiều nay phải đến đóng phí ga ở 3 địa chỉ. Quá hôm nay, nếu không đóng phí, thì sẽ thu phí tính theo giá cao. Do nhân viên thu phí ga đến nhà nhằm lúc vắng người nên đã dán thông báo. Thế là tôi quyết định, nghỉ trưa xong sẽ đi đóng tiền. Có 3 địa chỉ thu phí là trạm A, nằm ở phía nam rất gần, cách nhà tôi khoảng 3 cây số. Trạm B, ở hướng tây, là một vùng phồn hoa, cách nhà tôi 5 cây số, ở phía sau tiệm buôn. Trạm C, nằm ở hướng bắc, tính từ tiệm buôn đi tới khoảng 2-3 cây số nữa. Tôi nghĩ nộp phí xong thì sẽ vào tiệm mua đồ, nên quyết định chọn trạm B. Lúc tôi đến đó thì thấy cổng đóng, bên ngoài dán tờ thông báo hiện bên trong đang tu sửa, xin quý khách vui lòng đến nộp phí ở trạm A hoặc C. Không còn thời gian để mua đồ nữa rồi, tôi tức tốc quay về trạm A để nộp phí, thầm nghĩ chỗ này cũng gần nhà mình nên mình đóng tiền xong thì về nghỉ luôn. Nhưng khi tôi đến trạm A thì nhận được thông báo trạm hiện không có giữ hồ sơ dùng ga của cư dân thuộc khu phố chúng tôi và bảo tôi hãy đi đến trạm C. Lúc này đúng là tôi có lửa mà không biết hướng ai nhóm. Chỉ còn một tiếng nữa là hết giờ làm việc, vì vậy mà tôi phải học tốc phóng như bay đến trạm C. Còn 5 phút nữa là tới nơi thì bỗng nghe một tiếng bóp thật to. Hóa ra bánh sau của xe đạp tôi bị bể. Tôi vừa sốt ruột lẫn bực bội, vội tìm người sửa xe. Thật may, gần đó có một tiệm. Khi tôi đến được trạm C, thì nhân viên thu phí đang ôm cặp táp xuống lầu. Vì hiện đã tan tầm, mọi người đều ra về. May là anh nhân viên này tốt bụng, nhìn thấy bộ dạng bơ phờ thảm hại của tôi, bèn quay lại phòng làm việc, làm thủ tục thu phí cho tôi. Dù tiền đã nộp xong, trong lòng tôi vẫn còn tức óc ách. Hiện hỏa giận đang bốc cao mà chưa có chỗ phát tiết. Tôi chỉ còn biết rủa mình, đúng là ngu như heo, liên tiếp 2-3 lần đều ra quyết định sai. Tối đó, khi ngồi tĩnh tọa, tâm tôi vẫn bị rối ren chưa giải nên khó thể nhập định. Tôi cứ hỏi thầm, rốt cuộc là do đâu chứ? Bỗng nhiên, hình ảnh bầy kiến một tháng trước lại hiện ra trước mắt. Và lập tức, tôi hoác nhiên tỉnh ngộ, thấu suốt hết nguồn cơn. Rõ ràng là ngay lúc bầy kiến đang diễn hành tiến vào, tôi đã cố tình rải ớt trước mặt chúng để tạo chướng ngại, ép chúng phải đi đường vòng tiến lên, làm lỡ chuyến đi của chúng. Cuối cùng, tôi cũng chiêu cảm kết quả là hôm nay tôi bị lỡ chuyến đi của mình. Nhân như vậy thì quả phải như vậy, đúng là không sai mảy may. Hên là tôi biết hồi tâm, kịp lấy ớt trong khe rảnh ra. Nếu không, có lẽ hôm đó tôi sẽ bị tai vạ đột ngột ập tới nhiều hơn. Chẳng hạn như đi đường bị sụt lún hoặc gặp các kiểu ách tắc gì khác nữa chưa biết chừng. Làm chướng ngại kiến mà còn bị quả báo như thế, huống chi gây chướng ngại cho người. Trong Kinh Địa Tạng giảng, con người ở cõi này cử tâm động niệm không chi mà không tạo tội, không gì mà không gây nghiệp. Những nghiệp tạo đời này nhiều vô kể, đếm không hết. Nếu không y pháp tu hành, nhanh chóng sám hối lỗi đã qua, đợi đến khi tai họa ập xuống thì do chẳng hiểu nhân quả, nên ta chỉ biết oán trời trách người, nào biết tất cả những gì xảy đến là do nghiệp xấu của mình chiêu cảm nên. Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, quả báo có là do mình tự làm tự thọ, không mảy may sai lệch. Sám văn: từ vô thị đến nay, không tin Tam Bảo là chỗ quy y, làm chướng ngại người xuất gia, chướng người tu trì giới, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, tọa thiền, làm chướng người tụng, viết, in kinh, làm chướng người ăn chay, tạo tượng, cúng dường, chướng người khổ hạnh, hành đạo, vân vân. Nghĩa là chút việc thiện nào của người, chúng con cũng gây chướng ngại vì không tin xuất gia là pháp giải thoát, không tin nhẫn nhục là hạnh an lạc, không biết bình đẳng là đạo bồ đề, không biết xa lìa vọng tưởng là tâm xuất thế. Vì những tội ấy mà ngày nay sinh ra nơi nào cũng gặp chướng ngại. Tội chướng như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay hổ thẹn, tỏ bày sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: làm chướng người tu hành là khiến bản thân mình tương lai cũng bị chướng, chân thành sám tội đã tạo, sau này không tái phạm nữa, thì có thể diệt tội đọa bốn thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Siêng tu lục độ, trong lòng không lìa Phật hiệu, dùng niệm Phật ứng phó với mọi giao tiếp thế gian, việc đến thì đón, việc hóa thành không. Chẳng nên tu suông ngoài miệng mà trong tâm không tu, không có Phật. Nếu y pháp tinh tấn tu, nguyện vọng nhất định sẽ có ngày thành tựu viên mãn, thậm chí đạt đến Phật quả. Phàm là người tin Phật, hễ niệm Phật, lễ Phật đều sẽ được lợi ích, bất kỳ quỷ vương tà ma nào cũng không thể phá hoại. Trong Phật thuyết Lão Nữ Nhân Kinh có kể chuyện người mẹ kiếp trước nhân vì quá yêu con nên ngăn cản xuất gia, do vậy mà chiêu cảm quả báo 500 đời bị bần cùng. Đủ thấy làm chướng người tu hành không nhất định là ác ý gây chướng ngại, mà các loại tình chấp ái luyến thế gian cũng là đại chướng ngại cho người tu hành. Trong Kinh Bách Dụ, Phật từng thí dụ: có một quan đại thần ngu si muốn lưu giữ vị tiên chứng đắc ngũ thông, bèn móc mắt vị tiên này đi. Nhiều người thế gian chúng ta cũng giống như thế. Chẳng hạn như khi nhìn thấy những người tu hành khổ hạnh trụ tại chốn sơn lâm hoang dã, thì liền ép thỉnh họ về nhà dâng đủ thứ cúng dường, hủy hoại thiện pháp của họ, khiến họ vô phương tu thành, mất đi đạo nhãn, sở đắc pháp ích ban sơ, khiến họ thu hoạch uổng công, giống như quan đại thần ngu si hủy hoại mắt của tiên nhân. Phật dùng ví dụ này hết sức có ý nghĩa thực tế. Trong thời mạt pháp này, nhiều người chẳng biết cúng dường Tam Bảo thế nào, cứ cho rằng chỉ cần cung ứng nhiều tài vật hoặc giúp người xuất gia sống thoải mái là tạo công đức, mà không hề biết rằng bảo vệ giữ gìn đạo tâm thanh tịnh cho tăng nhân mới là sự hộ trì chân chính, mới là công đức thực sự. Vì tiền tài và cuộc sống hưởng thụ phú dung sẽ khiến những người đạo tâm không kiên định sinh khởi tâm tham, hoặc chỉ tu hành suông. Như vậy, hóa ra là vô tình làm chướng ngại họ. Điểm này chúng ta phải chú trọng. Tài thí, pháp thí, vô úy thí là ba loại bố thí. Công đức bố thí pháp rất lớn. Chúng ta phải thâm nhập kinh tạng, tăng trưởng trí huệ, hiểu rõ Phật pháp rồi tùy duyên giảng giải, giúp cứu độ pháp thân huệ mệnh của người. Thí pháp cũng không nên chấp vào đó mới là công đức chân chính. Quả báo thù thắng không thể nghĩ lường. Cần phải biết, Phật muốn chúng ta đối với Phật pháp thọ trì đọc, tụng, vì người giảng thuyết. Việc bố thí pháp, người người đều có thể làm. Bởi vì chúng ta y pháp chẳng y nhân, nên hàng bạch y cư sĩ vẫn có thể thuyết pháp. Tài pháp thí. Bố thí tài tùy duyên tùy sức, gặp người cần thì giúp. Giúp xong không để lòng, chẳng khoe khoang, không chấp tướng thì công đức càng lớn. Vì sao? Bởi giúp người là làm lợi cho mình. Nếu cho rằng mình làm việc tốt, giúp người và đi khoe khắp nơi thì bản thân mình chẳng có lợi ích chi. Bố thí vô tư mới có công đức. Nếu vì muốn nổi danh mà bố thí thì đấy là mua danh. Giống như toàn công đức có 10 phần, bạn khoe việc tốt với một người thì giảm bớt một phần công đức, khoe 10 người thì xem như hoàn không. Vì vậy tôi đề nghị người xây chùa sửa tháp không nên đem tên mình khắc vào bia vách. Lại có cư sĩ làm tràng Phan Bảo Chung nơi Đại Hùng Bảo Điện, cho in tên mình trên đó, thật là cử chỉ thiếu trí. Vì ngày ngày tiếp thọ vô số người đảnh lễ sẽ làm tiêu hao phúc báo mình. Bởi cầu danh là hành vi của phàm phu thế gian, không phải của hiền thánh. Xuất tiền in kinh mà lưu tên chỉ có công đức hữu hạn, không lưu danh mới là công đức vô lượng. Chương 3. Sám văn. Còn phàm phu thì gọi là buộc, đã chứng quả thánh thì gọi là giải. Buộc tức là những khởi ác của ba nghiệp, giải tức là quả thiện giải thoát của ba nghiệp lành. Tất cả thánh nhân đều an tâm nơi đạo giải thoát, nhờ thần thông trí huệ, vô lượng pháp môn, nên thánh nhân thấy biết hết nghiệp báo thiện ác của chúng sinh. Các ngài có thể một thân hiện ra vô lượng thân, biến hiện đủ dạng hình tướng, có thể rút ngắn một kiếp thành một ngày, có thể kéo một ngày ra làm một kiếp. Muốn kéo dài thọ mạng thì vĩnh viễn không diệt độ, muốn thị hiện vô thường thì nhập niết bàn. Có thần thông trí huệ vào ra tự tại, bay đi tùy ý, ngồi nằm trên không, đi trên nước như ở đất bằng, không thấy nguy hiểm. Lấy cứu cánh không tịch làm chỗ nghỉ ngơi, thông đạt vạn pháp, thành tựu biện tài trí huệ vô ngại. Giải thích. Phàm phu bị đủ phiền não vây bủa trói cứng, chỗ chỗ không tự tại, hằng ngày vì giành giật tham cầu tài sắc danh lợi, quên mất trí tuệ sáng rỡ vốn có, cho nên khổ mới vô biên. Bất kể cả đời bạn tích lũy bao nhiêu tài phúc, cho dù thê thiếp đầy nhà, con cái đông, một mai vô thường tới, bản thân không thể mang theo gì. Lúc này, thê thiếp lấy người khác, tài sản phân cho chúng nhân, dù thần thức bạn nhìn thấy hết, cũng không thể làm gì khi âm dương đôi ngã, có hối hận cũng đã muộn rồi. Thánh nhân đã giải thoát khỏi trói buộc, được tự tại. Đã tự tại thì có đủ trí tuệ thần thông, biến hóa đủ dạng đủ kiểu là lẽ đương nhiên. Giống như một người bị trói tay chân không thể tự do làm gì, nên rất thống khổ bó buộc. Một khi được cởi trói thì cảm thấy tự tại, vì muốn làm chi cũng được. Có thể ngồi phi cơ lên trời, có thể đi thuyền qua biển. Hiện nay ta sử dụng di động hoặc dùng máy vi tính liên lạc toàn thế giới, biết khắp chuyện trong thiên hạ. Đây cũng giống như một dạng thần thông tự tại mà người bị trói ké tay chân không thể nghĩ hay làm tới được. Nếu phàm phu minh bạch Phật Pháp, buông bỏ truy cầu chấp trước đối với ngũ dục lục trần, thì tự nhiên đạt được trí huệ thần thông vốn có. Xem trong Kinh Pháp Hoa giảng về cảnh giới Phật, phàm phu không thể tưởng tượng ra, nhưng lại hoàn toàn có thực. Sám văn, những pháp lành ấy không phải từ trong nghiệp ác tham sân tật đố, ngu si tà kiến lười biếng, kiêu mạn, tự cao tự đại mà ra. Các pháp lành ấy từ trong sự thận trọng không làm ác, tạo nhiều hạnh lành mà sinh ra. Chưa thấy có người nào vâng lời Phật dạy tu các nghiệp lành mà mắc phải ác báo bần cùng xấu xí tàn tật, bệnh hoạn, không được tự do, hay là bị kẻ khác khinh chê, lăng nhục, nói năng không được người tin. Giải thích. Muốn thành tựu tất cả vô ngại thì phải đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, lo gột rửa tâm mình, mẩy trần không nhiễm. Nếu người y theo Phật dạy mà tu, một lòng đoạn ác hành thiện mà bị ác báo thì tuyệt không có lý này. Tôi từng nói, có người trước khi niệm Phật tụng kinh, thân thể hay gia đình sự nghiệp đều ổn, nhưng sau khi trì giới niệm Phật tụng kinh rồi thì lại xảy ra chuyện, Đây chính là hậu báo chuyển thành tiền báo, báo nặng chuyển thành nhẹ, được cảm ứng dứt nghiệp. Bởi vì trước khi trì giới, họ đã từng sát sinh tạo ác, làm chướng ngại người. Chỉ cần đừng thối tâm, cứ tu bền bỉ kiên nhẫn, qua một thời gian thì sự nghiệp gia đình thảy đều chuyển tốt, chướng ngại tiêu tan. Khi mắc bệnh thì có thể dùng thuốc, nhưng không nên dùng loại thuốc có thành phần động vật trong đó. Phải loại bỏ thành phần động vật đi, rồi tụng ba biến chú đại bi gia trì vào thuốc mà uống sẽ thấy có hiệu quả. Lưu ý, thành tâm sám hối lỗi xưa là rất cần thiết, quan trọng. Có thể nói rằng nếu như bạn không học Phật thì hiện giờ không xảy ra vấn đề gì, nhưng sau này sẽ phát sinh chuyện nặng nề hơn. Hiện tại, sau khi học Phật mà bạn bị xảy ra những chuyện không hay thì cần phải dùng tâm luôn nhận lỗi mình chớ bàn lỗi người để ứng phó. Bởi lỗi người tức là lỗi ta, hãy xem tất cả là Bồ Tát, mình thật sự là phàm phu. Nên vì những người đối nghịch với mình mà thành tâm quỳ trước Phật tụng 37-21 hoặc 49 hay 108 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ. Vì sao phải hồi hướng cho họ? Bởi muốn biết nhân kiếp trước, nhìn quả thọ đời này, do đời quá khứ bạn từng thiếu nợ đối phương. Vì sao phải quỳ tụng kinh? Tôi ví dụ thế này, bạn vì họ ngồi tụng một bộ kinh Địa Tạng thì giống như cho họ 20 vạn nhân dân tệ. Còn nếu quỳ tụng một bộ kinh Địa Tạng với tâm tư chí thành thì giống như cho họ 200 vạn. Dù bạn có nhín thời gian để tụng kinh, mà nếu như không có Phật đường, chỗ thờ Phật, thì hãy tìm một chỗ yên tĩnh tụng kinh cũng được. Thời gian có nhiều thì bạn tụng một bộ, có ít thì tụng một đoạn, nghĩa là thời nào tụng kinh cũng được hết. Miễn là bạn thành tâm quỳ tụng sẽ chiêu cảm vô lượng chúng sinh quỷ thần đến quỳ nghe bạn tụng kinh. Lúc tụng kinh nên dốc hết sức điều phục mình, đừng để tâm suy nghĩ tán loạn. Nếu tâm vọng loạn khởi thì lập tức kéo về ngay. Tâm càng chí thành thì công năng hiệu quả càng lớn, âm thanh tụng kinh sẽ càng truyền xa. Nếu có thể chiêu cảm nhiều chúng sinh tìm đến nghe kinh được lợi ích, công đức sẽ càng lớn. Giống như đồng một trường diễn giảng, hễ xuất vé cho người đến nghe giảng càng đông thì thu nhập càng cao. Tất nhiên, người không có điều kiện nhiều, chỉ cần cung kính thành tâm tụng kinh thì cũng gieo lợi ích rất rộng. Phải nhớ, lúc tụng kinh không được khởi tâm ôm niệm oán hận đối phương, điều này cực kỳ quan trọng. Bởi vì cho dù đối phương đã mất hoặc không hiện hữu ở trước mặt bạn, nhưng thần thức họ vẫn nghe được bạn tụng kinh cho mình, vẫn nhìn và biết rõ mồn một tâm thái của bạn. Giống như bạn trả nợ cho người là tốt, nhưng trong lúc hoàn tiền, thái độ vẫn xấu ác hung hăng, còn rủa xả họ mấy câu nữa. Vậy bạn nghĩ xem, họ có tha thứ cho bạn được không? Nếu như tâm chân thành, thì có thể vừa tụng kinh đã phát sinh chuyển biến. Bởi vì Phật nói, tất cả duy tâm tạo. Tôi xin kể một phương pháp giải trừ xung khắc, thù hận rất thích hợp với tất cả, bao gồm những người xung đột với bạn. Cho dù họ đã qua đời, nhưng nếu bạn có thể vì họ tụng vài bộ kinh Địa Tạng, thì không những giúp hóa giải nghịch duyên từ nay về sau, mà thậm chí họ còn có thể ứng mộng, bày tỏ niềm hoan hỷ, báo tin vui cho bạn. Sám hối như thái dương, oán hận như băng sơn, thái dương thường chiếu rọi, băng sơn phải tan chảy.